đã giảng về ý nghĩa tam quy rồi, tôi lại nói đến ngũ giới. Ngũ giới vừa được nói đó chính là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Chẳng sát sanh là vì ta cùng loài vật đều ham sống sợ chết hệt như nhau. Ta đã ham sống, sao lại giết chúng? Nói nghĩ thấu suốt đến đó thì lẽ nào lại nở lòng giết hại? Bởi lẽ hết thảy chúng sanh đều cùng ngang hàng luân hồi trong lục đạo, ai nấy tùy theo nghiệp thiện ác của chính mình mà hình thể khác nhau, thân dáng nổi chìm, trọn chẳng lúc nào hết. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp cũng từng xoay vần làm cha làm mẹ, em con cái quyến thuộc, nghĩ đến đấy lẽ nào còn chịu sát sanh? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thật chẳng hai chẳng khác với tam thế chư Phật, trong đời vị lai chúng đều có thể thành Phật. Chỉ vì sức ác nghiệp túc thế nên Phật tánh diệu minh bị ngăn chướng, chẳng thể hiển hiện được, đến nỗi chìm đóng trong dị loại. Lẽ ra chúng ta phải nên đem lòng thương xót, lòng từ bi cứu độ chúng, có đâu lại dám tàn hại thân thể chúng để cốp no bụng mình. Đời nay chúng ta được làm người chính là do thiện quả đời trước, phải nên vĩnh viễn giữ gìn thiện quả này, khiến nó được phát dương quang đại, duy trì vĩnh cửu, chẳng được sát sanh. Nếu như rộng tạo sát nghiệp, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, xoay vần giết hại lẫn nhau, đây chìm kia khởi, chẳng có khi hết. Muốn tránh khỏi nỗi khổ luân hồi cầu sanh Tây Phương, sao còn dám tạo đôi chút sát nghiệp? Vì thế điều đầu tiên phải chú trọng là kiên giết, chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông suốt cả ba đời. Vì thế kinh Phạm Võng dạy, nếu là Phật tử thì do từ tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh, coi hết thảy đàn ông là cha mình, coi hết thảy nữ nhân là mẹ mình, trong đời đời không lúc nào ta không do họ sanh ra. Bởi vậy lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết họ để ăn thịt thì khác gì giết cha mẹ để ăn thịt đâu. Đối với hết thảy chúng sanh nhà Phật đều có thể thương xót, nghĩ mong độ thoát, nên sự hiếu ấy lớn lao thay, huống hồ lại còn độ cho cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Há có sự hiếu thế gian nào sánh bằng nổi ư? Thế nhưng cứ nghĩ cha mẹ còn sống thì chăm chút phụng dưỡng, cha mẹ đã mất thì đến ngày mất bày thức ăn cúng tế mới là tận dạ làm con. Giả như cha mẹ tạo trọng tội phải đọa trong dị loại, nào ai dám chẳng là trong đám sinh vật mình giết hại để cúng tế ấy hoàn toàn chẳng có cha mẹ mình trong số đó ư? Mê muội lý tam thế vô tận, nên mới vinh vào sự hiếu nhỏ nhoi ấy 10 năm mà trách Phật. Sự thấy biết nhỏ nhoi nông cạn ấy cũng đáng nực cười thay. Vì thế Phật dạy người ta tránh giết phóng sanh ăn chay niệm Phật, thật có thể nói là lòng hiếu từ vô tận vậy. Hoặc lại có kẻ bảo heo dê cá tôm vốn do trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên nói rằng như thế. Nếu đích thân gánh chịu nỗi khổ của chúng liền sẽ mong được cứu không ngơi, chứ còn lãnh đâu để biện bác. Sách Khuyến Giới lục loại biên có chép: ông họ Triệu nọ ở Bổ Thành, tỉnh Phước Kiến, kiêng sát sanh đã lâu. Vợ ông tàn nhẫn ham ăn thịt. Ngày hôm trước hôm sinh nhật, bà mua khá nhiều sanh vật để giết đãi khách. Họ Triệu bảo bà muốn chúc thọ lại khiến chúng sanh bị chết mà yên lòng sao? Vợ bảo toàn là lời nhảm cả. Nếu theo như Phật pháp nam nữ chẳng ngủ chung, chẳng giết hại sanh mạng, thì hóa ra mấy mươi năm sau cả thế gian chỉ còn toàn là súc sanh sao? Ông Triệu biết không cách nào khuyên giải được, đành phải chịu phép. Đến đêm, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo, mà chính mình bị biến thành heo. Bị giết rồi vẫn còn biết đau, lúc bị cạo lông phanh bụng, móc ruột lóc chân càng đau khổ không chịu nổi. Và khi giết gà vịt vân vân, đều thấy chính mình biến thành những con vật bị giết. Đau đến nỗi tỉnh cả ngủ, tâm rung thịt giật. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có đại thiện căn, nên mới cảm được Phật từ gia bị, khiến được đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không, sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ăn nuốt để đền nợ. Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong đời này, nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật, thì khó gì mà chẳng lập địa hồi đầu. Nếu như nói trời sanh các loại heo dê để nuôi dưỡng con người, thì thử hỏi phải chăng trời sanh ra con người để nuôi dưỡng những loài hổ sói mũi rẹp ư? Chẳng đáng buồn cười thay. Lại có một hạng người nói, ta ăn thịt trâu dê gà vịt là muốn độ thoát chúng nó. Trong hiển giáo chẳng có thuyết này, trong mật giáo cũng chẳng hề có. Nếu quả thật có thần thông như Tế Điên Hòa Thượng cũng còn tạm được, chứ nếu không, đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc, tự chuốc lấy tội. Chỉ hạng cực vô liêm sĩ mới dám nói thế. Nếu đã có thể giết chúng để độ, thì cha mẹ tối tôn trọng, vợ con tối thân ái, sao chẳng giết sạch đi để ăn thịt hồng độ họ? Chẳng trộm cắp là thấy của riêng người khác, nếu chẳng cho thì chẳng dám lấy. Việc này những ai biết chút liêm sĩ sẽ đều chẳng phạm, nhưng mấy ai chưa phải là bậc thánh hiền không phạm qua. Bởi lẽ một phen tư dục nổi lên sẽ dễ bị lung lạc. Nếu thấy mối lợi lớn ngay trước mắt mà có thể né tránh, như thể gấp tránh rắn rết kẻ điên cuồng, thì hạng người ấy đã là chẳng dễ thấy rồi. Nói trộm cắp đó chẳng phải chỉ có nghĩa là trộm cắp tài vật của người, mà là ngay trong lúc để tâm làm việc, nếu có những lúc giống như trộm cắp thì cũng chính là trộm cắp vậy. Chẳng hạn như mượn công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong người nghèo cùng đi vân vân, đều là trộm cắp cả. Lại như làm lành để cầu danh, ngay cả những lúc gặp các thiện sự, tâm chẳng chân thành khiến cho lắm chuyện lôi thôi. Chẳng hạn như lập trường nghĩa học, nhưng chẳng chọn thầy nghiêm khắc, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Thí thuốc men mà chẳng phân biệt giả thật, khiến tính mạng người khác bị hại. Gặp người mắc nạn gấp, dụ dữ chẳng cấp cứu, lần chần dùng dần đến nỗi lỡ việc. Với hết thảy việc luôn lằng nhằng tắc tránh, chẳng quan tâm đến lợi hại của người khác, xài phí của công, tổn hại công ích, thì thật đều giống như trộm cắp cả. Nếu ai nấy đều có lòng trộm cắp hay làm việc trộm cắp, thì xã hội sẽ hủ bại, loạn lạc, thiên hạ chẳng thể thái bình. Vì vậy cần phải chú trọng răng dè trộm cắp. Chẳng tà dâm, âm dương tương cảm, chúng sanh nhờ đó mà sanh. Vợ chồng kết hôn là mối nhân luân lớn lao, sanh con đẻ cái, dạy dỗ nên người. Trên quan hệ quốc gia, dưới tiếp nối dòng dõi, cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải chánh phối, lại cẩu hợp tư thông, liền thành tà dâm. Đấy là trái nghịch chánh nghĩa, rối loạn nhân luân. Sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo. Vừa ra khỏi địa ngục, lại làm những loài vật dâm như chim sẻ, bồ câu vân vân. Nếu được làm người, hay bị chết yểu, hèn mạt, vợ con dâm tà. Quả báo ấy thật tàn khốc, thật hiển nhiên. Nhưng con người lúc dâm dục phát sanh thường chẳng thể tự chế. Vì thế Đức Phật ta coi tội dâm dục là nặng. Nếu thực hành bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán. Thêm nữa, nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục cũng không do đâu mà phát sanh được. Đây chính là cách đoạn trừ căn bản của luân hồi sanh tử, là thang bậc để siêu phàm nhập thánh, phải thường kiên dè. Còn như vợ chồng ân ái cùng nhau vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải tương kính như tân, kính trọng nhau như khách, tiết dục giữ gìn thân thể, ít dục sẽ có nhiều con trai, chẳng được phóng túng vô độ đến nỗi tán thân, không con nói dối. Hơn nữa, dẫu là vợ chồng với nhau, nếu hoang dâm cũng là phạm giới, chẳng qua nhẹ hơn tội tà dâm một chút thôi. Vì thế cần phải đặt nặng chuyện giới dâm, chẳng nói dối là lời lẽ phải đáng tin, chẳng dối tra thốt ra. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy nói thấy, lấy hư làm thật, lấy có làm không, phàm hết thảy những chuyện dối trá quyến rũ, ẩn giấu bịt bợm theo dệt, tâm miệng chẳng xứng nhau, muốn lừa dối người thì đều là nói dối cả. Lại nếu mình chưa đoạn hoặc, bảo đã đoạn hoặc, chưa chứng đạo, bảo đã chứng đạo, thì là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, vì hoại loạn Phật pháp, khiến chúng sinh ngờ vực lầm lạc, chết đi chắc chắn vào địa ngục vĩnh viễn không có ngày ra. Vì cần phải chú trọng giới vọng ngữ. Bốn điều kể trên gọi là tánh giới, vì do thể tánh của chúng sanh mà thành. Chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không, thể phạm đều là có tội lỗi. Kẻ chưa thọ giới, căn cứ trên sự mà luận tội. Người đã thọ giới, ngoài việc căn cứ trên sự luận tội ra, còn phạm thêm tội phạm giới. Vì thế bốn điều sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ này, hết thảy ai cũng chẳng được phạm. Đã thọ giới mà còn phạm, sẽ mắc cả hai trọng tội. Chẳng uống rượu là vì rượu có thể làm mê loạn nhân tánh, hoại giống trí huệ. Uống vào rượu làm cho con người điên đảo hung cuồng, làm càng những chuyện trái lẽ. Vì thế hễ là người tu hành, tuyệt chẳng cho phép uống. Cần phải biết rằng hết thảy vọng niệm tà hạnh phần nhiều là do uống rượu mà nên nổi. Vì thế cần phải chú trọng thêm chuyện giới tửu. Đây là già giới, giới ngăn ngừa. Đã thọ giới mà uống rượu thì phạm, chưa thọ thì không tội. Nhưng nói chung, cứ không uống rượu là tốt nhất. Bởi lẽ có tội hay không tội là do có thọ giới hay không thọ giới mà thành sai khác. Nhưng nó là một trong những cội rễ của các tội lỗi. Còn như uống rượu tạo thành tai họa, đến nỗi bệnh tật rút ngắn tuổi thọ, chết yểu, không con, chẳng cần phải nói nữa. Các vị đã quy y thọ giới, hãy nên tận lực tuân hành. Lại còn phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng được coi thường. Nếu chẳng tận lực hành trì kịp, đến khi lâm chung mới biết là trọng yếu, thì nghiệp vong đã thổi, chẳng thể tự chủ, dẫu hổ cũng chẳng kịp nữa.